Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta đã học qua cuộc đời của Đức Phật bằng lăng kính khoa học, mà chúng ta để ý và xem những cái cuộc sống của Ngài, những biểu tượng của Ngài trong cuộc đời Đức Phật, thì chúng ta đã học được những cái thâm thúy mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ở phía sau cuộc đời Đức Phật qua truyền thuyết. Chúng ta cũng học qua cái phong cách đi chùa rồi, phải không ạ? Cái cách mà lạy úp tay, ngửa tay, rồi cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật, đủ hết rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục mà học một chủ đề khác. Chủ đề hôm nay thì Thầy sẽ giảng cho các vị về lĩnh vực là vẻ đẹp của con người qua lăng kính khoa học. Nghe không? Cho một chàng pháo tay đi cho yên thế vậy. Đây là cái chủ đề rất thiết thực mà Thầy muốn các vị nhìn về cuộc đời nhìn cái vẻ đẹp của cuộc đời bằng lăng kính của đạo Phật, chứ không phải bằng cặp mắt của người phàm tục của chúng ta. Thì nếu chúng ta biết nhìn như thế thì chúng ta sẽ giải thoát được cái sự khổ đau. Thì các vị biết là trong cuộc đời này, sở dĩ chúng ta đau khổ, sở dĩ chúng ta luôn bị ngự trị bởi thất tình lục dục, mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn, phải không? Để tiếp xúc với lại những cái hương vị mặn, đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi, đủ hết trơn á, là bởi vì theo cái cảm xúc của chúng ta. Cho nên chúng ta mới bị đau khổ, bị lệ thuộc vào những trần cảnh của cuộc đời. Và đặc biệt cái mà làm cho chúng ta đau khổ nhiều nhất là bởi vì chúng ta chú trọng cái vẻ đẹp của chúng ta. Ở trong này thì chắc tự tin chắc rằng là đâu có ai muốn mình xấu xí nữa mà. Phải không? Có ai muốn mình xấu xí không? Có không? Không, hôn quá trời quá đất luôn mà. Ai cũng muốn mình đẹp, và thật sự trong đạo tràng mình có ai xấu đâu. Phải không? Không ai xấu hết. Con Phật là đẹp hết trơn mà mặc áo tràng vô nó là đẹp nữa. Phải không? Nhưng mà khi chúng ta bình tâm lại, chúng ta nhìn vào cuộc đời, xem rằng bao nhiêu con người như chúng ta có được một cái suy nghĩ về vẻ đẹp của một con người. Và suy nghĩ đó chúng ta dựa trên cái nhận thức và quan điểm gì? Con người của chúng ta dĩ nhiên ai cũng thích đẹp. Thầy Quang Thạnh thì không thích đẹp mà chỉ thích sáng sủa thôi. Thích sáng sủa thôi. Chúng ta sở dĩ mà chúng ta thích đẹp bên ngoài là bởi vì chúng ta mang tới cái sự khổ là chúng ta không nhìn được cái vẻ đẹp đó, nó là vô thường giả tạm. Cuộc đời này chúng ta không nhìn ra được. Đức Phật đã nói rằng là vạn vật trên thế gian đều là vô thường giả tạm. Tại sao? Bởi vì nó được cấu tạo hình thành do nhân duyên giả hòa hợp, giả hình thành và giả hoại diệt. Đó là cái lý nhân duyên sinh diệt mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Ấy thế mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được cái lý nhân duyên của đạo Phật. Đó mà chúng ta cũng biết rằng cái nhân quả của chúng ta, nếu kiếp trước chúng ta làm thiện, biết tu nhân tích đức, biết dâng hoa cúng Phật, phải không ạ? Hoặc giả là biết truyền đăng những cái sự hiểu biết của chúng ta cho những người khác một cách thật tình, hết tâm trạng của chúng ta, thì kiếp này chúng ta được thân hình đoan trang, trí tuệ minh mẫn. Cho nên nếu giả sử kiếp trước mà chúng ta không có biết tu học, luôn làm ác, phải không ạ? Rồi đắm chìm, rồi tranh giành hơn thua, hại người này, ghét người kia, vân vân, thì kiếp này chúng ta có một cái hậu quả thân hình xấu xí. Và những cái sự hiểu biết của mình không đem ra để chia sẻ cho mọi người, mà chúng ta ích kỷ giữ lấy, thì kiếp này chúng ta bị u minh và mê mệt, u tối về cái lĩnh vực kiến thức của chúng ta. Cho nên cái hình thù hiện giờ của chúng ta, con người của chúng ta, các vị thấy trên cuộc đời này đâu có ai cũng đẹp như chúng ta, phải không? Ít. Có người thì cao, có người thì lùn, có người thì mặc chữ tế xoan, mặc chữ điền, rồi mặc hình tam giác, rồi mặc tròn, mặc vuông hay mặc méo gì đủ thứ loại hết. Rồi hình thức nữa, hình tướng thì có người thì đầy đủ tay chân, có người thì bị mù bẩm sinh, có nhiều người thì đang lành lặn đùng cái là bị mù hoặc bị tàn tật, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta lại đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ? Bởi vì chúng ta chấp vào cái bản ngã của chúng ta, bởi vì chúng ta tham và thích cái đẹp cho nên chúng ta phải khổ. Khi mà nó không còn đẹp thì chúng ta hối tiếc, để chúng ta tự làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên con người đời của chúng ta thì các vị thấy là những đứa bé mới sanh ra đó, thì các vị thấy rằng là các em rất là vô tư. Cho gì mặc đó, mà đưa gì nó cầm xong nó giục. Chứ không như chúng ta là đưa chúng ta cái gì chúng ta phải biết coi là cái gì chúng ta mới cầm. Thế mà đưa tiền á thì biết được là tiền 100 ngàn hay 50 ngàn để mà cất bỏ một túi. Còn tờ mà 500 ngàn thì bỏ một túi áo thứ hai. Còn nếu mà tiền đô với tiền euro thì bỏ lớp áo thứ ba. Có phần vàng, vòng hay là hộp xoàn á, thì khỏi để túi nữa, bỏ két sắt cất kỹ vậy đó. Chính vì vậy cho nên rằng chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái trần cảnh như vậy. Từ cái chỗ mà chúng một đứa bé khi đưa nó một tờ giấy hay là một cái đồng tiền hay là một tờ giấy bạc đó, chúng không có suy nghĩ như chúng ta, cho nên nó cầm hơi nó dụng. Cái sự vô tư nó không có tham đắm trong những cái sự cuộc đời. Nhưng với một cái tâm hồn trong sáng của đứa bé mà sống trong cuộc đời này, dần dần lớn, dần dần lên, thì nó cũng bắt đầu bị ảnh hưởng những giọt sương móc của cuộc đời làm quen ố tâm hồn của một đứa bé. Cho nên khi chúng ta càng lớn lên, chúng ta càng có sự hiểu biết. Mà càng hiểu biết bao nhiêu thì chúng ta càng có sự phân biệt bấy nhiêu. Mà càng phân biệt thì chúng ta càng khổ vì sự phân biệt của chúng ta. Có phải không ạ? Cái vị trí vừa rồi thì tôi cũng có nói với các vị là nhìn về cái vạn vật của cuộc đời này. Từ cái mà chúng ta chấp hình thức, từ cái mà chúng ta phân biệt, cho nên chúng ta phải tự làm cho chúng ta rắc rối. Ví dụ như tôi cũng có nói rồi, bây giờ tôi nhắc lại. Trên bàn của chúng ta có một cái lọ hoa và một cái bình hoa cắm này là hoa gì đây các vị? Hoa gì? Hoa hồng. Có ai nói là hoa hồng, có ai nói là hoa bụp không? Không. Có ai nói là hoa huệ không? Không. Nếu thầy Quang Thạnh nói hoa huệ thì các vị nói thầy Quang Thạnh thế nào? Sai. Hoặc là dốt. Hoặc là u mê. Hoặc là điên. Vân vân và vân vân. Tại sao chúng ta đánh giá như vậy? Bởi vì chúng ta dựa theo cái ngôn từ mà từ trước bấy lâu nay con người thường đặt để cho nó cái tên đó. Tự mình đặt cho nó cái tên đó. Cho nên khi ai nói khác là chúng ta cho nó là sai, chỉ dựa theo cái nguyên thủy của nó như thế này. Nhưng mà nếu các vị suy nghĩ kỹ, các vị sẽ thấy nhìn vô là các vị biết là hoa hồng. Nhưng mà các vị nói cũng có đúng đâu. Phải không ạ? Nó vàng khè tù lưa như thế này mà sao gọi là màu hồng được, mà tại sao các vị gọi là hoa hồng? Phải không ạ? Đây là các vị phải nói rõ mà chính xác theo quan điểm thế gian. Hoa hồng, nhưng mà hoa hồng vàng thêm từ nữa nó hết hơi, phải không? Hoa hồng là đã đủ rồi, thêm từ nữa thì nó mới rắc rối. Chính vì cái tự mình tự làm cho nó rắc rối, cho nên tự làm cho chúng ta, mình tự làm cho mình rắc rối. Chứ nó có biết nó là hoa hồng đâu. Bây giờ mình đánh nó cũng chẳng làm gì mình hết, phải không? Mình ngắt nhéo nó cũng chẳng biết gì cả. Thì tự mình đặt tên cho nó cũng đâu có than phiền. Cho nên cái này là cái đạo Phật nhìn á, chỉ biết hoa thôi, cũng chẳng cần phải phân biệt hoa hồng, hoa lan, hoa súng. Mình phân biệt nó làm chi để mình phải biết hoa hồng là nó phải kiểu này nếu mà gọi là hoa hồng. Hoa súng là cái kiểu giống như hoa sen mà cái lá nó mỏng mỏng chút xíu, gọi là nó thon thon, gọi là hoa súng. Vậy mình tự mình phân biệt, mình để mình phải nhớ những cái chuyện vớ vẩn như vậy, cho nên làm cho cái tâm hồn mình nó toàn rác rưới ở trong đó. Làm sao chúng ta có thể trong sáng nhìn về cuộc đời bằng cái bản thể của nó được, đúng không ạ? Cho nên nếu giả sử, nếu nói về hoa vàng thì cũng không đúng. Mình dù cho mình thấy nó là màu vàng, nhưng mà nếu mà mình nói hoa hồng càng không đúng nữa, bởi vì nó màu vàng sao gọi là màu hồng được. Rồi nếu giả sử nói rằng hoa hồng vàng thì càng lộn nữa, hễ có hồng là không có vàng trong đó. Vàng thì không có hồng, cái này là hoa hồng vàng. Cái này tiếng Anh không biết dịch kiểu gì. Các vị đó, cho nên đây một cái ngôn từ đơn giản thôi, là chúng ta sẽ thấy tự chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta tự làm cho chúng ta rắc rối, tự làm cho chúng ta phiền não. Chứ cả một cái vạn vật trên cuộc đời này, nó đâu có yêu cầu chúng ta để đặt tên cho nó đâu. Tự chúng ta đặt là chúng ta khổ, rồi tự chúng ta đặt là chúng ta gây lộn nhau, rồi cứ mà bàn luận với nhau mà cuối cùng cả hai đều ngu cả. Phải không ạ? Cái cuộc sống của con người chúng ta là sống, mục đích sống để làm gì? Tìm được cái chân thật cho chúng ta. Sống để làm sao tìm được cái sự an lạc từng phút từng giây trong mỗi ngày của chúng ta. Đó là trách nhiệm của con người hiểu được đạo Phật là như vậy. Chứ chúng ta sống không phải ngồi không mà để lý luận ba cái chuyện mà giống như là bo ánh nắng ở bóng nắng ở trên đoạn đường, cũng không phải giống như là mặt trăng ở dưới mặt hồ. Nó những cái chuyện mà chúng ta giải thích bàn luận những cái chuyện đó là nó giả tạm, nó không thật, mà cứ lấy ra bàn để làm gì? Tốn thời gian, tốn công sức. Đấy thế mà con người chúng ta bị ràng buộc bởi những cái việc này rất nhiều. Từ cái chỗ này để chúng ta lại nhìn xa ra nữa, chúng ta thấy con người của chúng ta cũng vậy. Mặt mũi sáng láng, đẹp, hảo tướng, con gái thì gọi là đẹp gái, con trai gọi là đẹp trai. Hãy ra đường mà ai nói mình, ồ trời ơi sao mà cô đẹp quá vậy, dễ thương quá vậy, cái là lỗ mũi mình nó bự bằng cái chuông vậy đó. Phải không? Còn nếu mà ngày nào mà bạn mình hay bạn trai mình nói sao hôm nay mà em xấu quá, tự nhiên mình mặc mình một đống y như là mất sổ gạo vậy đó. Cho nên không bao giờ ai muốn chê mình cả, ai cũng muốn người khác khen mình. Chính vì mình tham đẹp, chính vì mình muốn người khác khen mình, cho nên mình bị một cái hậu quả, một cái quả lựu đạn lớn, lựu đạn liệng vô cho mình, đó là lựu đạn khổ cho chính mình. Chúng ta vô tình làm chúng ta là nô lệ cho cái ngôn từ khi người ta nói chúng ta. Người ta muốn cho chúng ta vui thì người ta dùng ngôn từ mỹ ngọt bùi nâng chúng ta lên tuốt ở tầng mây thứ 9 thì chúng ta thích, phải không? Chúng ta hớn hở. Nhưng nếu giả sử người ta muốn cho chúng ta buồn, người ta dìm chúng ta, người ta nói nặng chúng ta, người ta chê bai chúng ta là đưa từ tầng mây thứ 9 xuống thẳng tới mặt đất luôn, lúc đó chúng ta lại buồn. Cho nên chúng ta sống bị lệ thuộc bởi cái lời khen, lời chê của thế gian, mà không biết đó chỉ là một mũi tên bắn bổng trên không trung thôi. Người trí của mình không tự nhiên ra giữa đường đưa ngực ra để hứng lấy mũi tên đó rồi đau khổ cho chính mình. Cho nên lời nói của người ta là cái chuyện của người ta, còn cái mà mình biết được hay không là bản thân mình biết chính mình nhiều hơn người khác biết mình chứ. Ấy thế mà chúng ta lại tôn trọng cái dư luận quá nhiều, rồi vì cái sự tôn trọng đó, vì cái danh dự bảo vệ bản ngã mà chúng ta phải cẩn thận dè dặt sống sái đi cái phong cách lương tâm của chính chúng ta. Bây giờ tôi lấy điển hình cái vẻ đẹp của con người chúng ta. Chúng ta thích đẹp, mà chúng ta thích những cái mà nó không bền vững mà chúng ta thích thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ. Thấy không? Nhỏ đó, nếu giả sử nó thích màu vàng, chúng ta đưa vàng cho nó mà vàng giả nó vẫn biết, nó không biết thì nó vẫn đeo, nó cảm thấy nó vui. Nhưng khi mà lớn như chúng ta biết nhận thức vàng thật, vàng giả, giờ có ai đưa vàng giả cho các vị đi ăn đám cưới mặc đeo vào, các vị có dám đeo không? Có không? Có không ạ? À? Làm gì có. Vàng thật thì không đeo thôi, vàng giả mà đeo cho người ta cười. Chính vì vậy cái sự phân biệt đó cho nên mình mới vàng thiệt thì mình mới đeo, vàng giả thì mình không xài. Ấy thế mà cái vẻ đẹp á, nó giống như vàng vậy đó. Nó là vàng giả mà tại sao chúng ta cứ chấp, thì chúng ta mới bo gìn giữ cái đẹp đó, đúng không? Đúng không? Nếu vẻ đẹp đó là trường tồn á, thì xin hỏi các bác lớn tuổi này cách đây 50 năm về trước các vị coi, cái vẻ đẹp của các bác như các vị trẻ bây giờ ngã nước nghiêng thùng hết, thấy không? Nhưng mà thời gian qua đi rồi á, búa thời gian nó phá hủy tất cả những cái vẻ đẹp của con người thì các vị sẽ thấy thôi. Cho nên là những người trẻ mình phải sống với đạo Phật, suy nghĩ về cái vẻ đẹp của con người. Mà cái vẻ đẹp đó mình quán tưởng từng cái giới một, từ cái thập niên đó, gọi là tuổi gọi là 9X ha, ở ngoài đời gọi là tuổi 9X, có nghĩa là tuổi sinh năm 1990. Rồi tuổi 8X là tuổi sinh năm 80. Tuổi 7X rồi 6X, rồi cỡ tôi là cỡ 6X nè, 60 rồi 4 mấy. Thì các vị sẽ thấy được 10 năm, cứ 10 năm chúng ta sẽ thân hình của chúng ta nó tiều tụy dần dần, đi tới sự hoại diệt, chứ nó không còn trẻ trung đẹp đẽ như hồi nào nữa. Các vị để ý các vị sẽ thôi. Cho nên là thời xưa ngã nước nghiêng thùng làng mây á, cái mái tóc của chúng ta nó trơn láng mịn màng ống ả cỡ nào, bây giờ coi dù có nhuộm thuốc nhuộm tóc gì chăng nữa nó cũng bạc, vẫn bạc thôi. Bởi vì đó là bản chất của cuộc đời mà chúng ta không chấp nhận, đúng không ạ? Rồi chúng ta nghĩ là tóc bạc thì chúng ta già, rồi chúng ta thấy là mình già thì con cái mình nó coi thường mình, là mình không hiểu biết, hay là mình không có nhớ dai nữa, mình không có sáng suốt, vân vân và vân vân. Rồi tự nhiên chúng ta sẽ buồn vì cái già của chúng ta. Còn người trẻ thì không nhìn được cái sự vô thường giả tạm vẻ đẹp bên ngoài, cho nên là giới trẻ chạy theo những cái vẻ đẹp bên ngoài, giống như là bắt những cái hoa đớm giữa hư không, càng chạy càng cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là những giới trẻ thanh thiếu niên ở cái tuổi chín mùi trong tình cảm, thì các vị sẽ thấy rằng chúng ta đi vào trong tình cảm nhưng mà có mấy ai chân thật đâu. Tại sao anh này lại thích cô kia? Tại sao cô kia lại thích anh nọ? Cái duyên với nhau mới gặp nhau. Nhưng mà nếu chúng ta muốn khổ cho nhau thì có cái nợ thì chúng ta mới khổ được cho nhau. Cho nên là có người đàn ông nào mà không thích phụ nữ đẹp đâu. Đó là cái máu, cái tánh và cái bản chất của đàn ông. Cho nên là hễ nói đàn ông mà sao không thích đẹp là người đàn ông nó dởm. Đó là đặc tính của người đàn ông. Và người phụ nữ thì không bao giờ có người phụ nào, nữ nào mà không thích cho mình đẹp cả. Đó là cái bệnh. Đàn ông thì có cái máu, đàn bà có cái bệnh, cả hai cũng rứa. Cho nên chúng ta người thì thích đẹp, người thì thích chân diện. Hai bên gặp nhau bằng một cái sự giả tạm, chúng ta sống cái sự giả tạm đó, để rồi chúng ta sẽ giả tạm luôn cái sự ứng xử trong tình cảm. Cho nên rằng ở đây, nếu giả sử anh này theo cô này vì cô này đẹp, hấp dẫn, quyến rũ, vân vân, đầu tiên là anh này sẽ tới liền. Tới rồi thì nói chuyện này kia nọ trong thời gian đó, rồi tâm tánh hợp nhau, rồi bắt đầu kháng kích nhau, rồi bắt đầu mới lấy nhau. Lấy nhau vì cái gì? Nếu mà nói lấy nhau vì cô đó tốt là một phần thôi, nhưng mà cô có đẹp nữa là phần thứ hai mà người đàn ông quyết định lấy. Cho nên hầu hết thanh niên của chúng ta mà đến với người phụ nữ, chúng ta thích đẹp chúng ta mới đến. Mà từ cái chỗ mà chúng ta chọn tình yêu sai lầm, không biết cái vẻ đẹp đó nó là giả tạo. Cho nên khi chúng ta lấy nhau có con rồi, người phụ nữ thân tiều tụy, phải không ạ? Vẻ đẹp nó xuống cấp trầm trọng, thì lúc đó người đàn ông lại đi tìm một cái vẻ đẹp bên ngoài khác, rồi làm cho mất hạnh phúc gia đình. Và người phụ nữ, người vợ muốn người chồng mình phải gần mình, thì người nữ phải cố gắng đi tìm tòi những biện pháp nào đó để trang bị cái thân tướng chúng ta, để dễ nhìn, dễ coi, để cho chồng mình ở với mình không đi theo bông hồng vàng nào khác cả. Cho nên từ cái chỗ đó là cái cuộc sống gia đình của chúng ta hạnh phúc cỡ nào, 100 gia đình, hết 99 gia đình đều bị đau khổ trong lĩnh vực này cả. Đó là cái thứ nhất mà xác định tình yêu chúng ta không đúng đắn, cho nên chúng ta phải mất hạnh phúc gia đình như trên. Điểm thứ hai nữa, cái điểm yếu của người phụ nữ chúng ta trong tình cảm là hay thích nói ngọt bùi, hay thích những người thanh niên phải ga lăng với mình, hay thích chăm sóc, hay thích o bế, phải không ạ? Thì chính cái đó là cái điểm yếu mà người nữ lại thích. Người nam thì thấy như thế, bắt đầu là người ta phải lấy lòng mình, mà mình cảm thấy hài lòng, thỏa mãn, đó bắt đầu mình lấy họ về rồi mới biết cháy nhà ra mặt chuột, ông này ăn nhậu quá, chơi bời chát tán quá, không lo vợ lo con mà toàn là đi tán gái, vân vân và vân vân. Đó là do ai? Mình không thể đổ cho chồng mình được, mình đổ lỗi cho mình, bởi vì mình nhìn mình xác định không chuẩn. Cho nên là tình yêu á, là chúng ta đến với nhau bằng cái sự lừa đảo, bằng cái sự mà giả dối chứ không có chân thật nhiều. Đây tôi nói rất thẳng, mà đặc biệt là giới trẻ sẽ không tin đâu. Nếu giả sử là mà chân thật thì tôi chứng minh cho các vị, trong tình cảm người con trai không bao giờ muốn người phụ nữ giận mình, và ngược lại. Và người con trai lúc nào cũng muốn hài lòng người phụ nữ cả. Và khi muốn hài lòng thì có những cái mà phải dùng biện pháp giả dối thì mới làm hài lòng được. Người ta thường nói thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Ví dụ như chúng ta đi chơi mà cô gái thì thích hoa, con trai làm gì thích hoa đâu, đa số là như vậy. Ví dụ như là bây giờ hoa hồng chẳng hạn, bạn gái bắt đầu thấy anh ơi hoa này đẹp quá anh ha. Lúc đó mình muốn đồng cảm, mình muốn ủng hộ cái quan điểm đó. Ờ đẹp quá em ha, em mua không, anh mua cho em tặng em, vân vân. Ngọt bùi như bí lùi vậy đó. Nhưng mà thử hỏi là người đàn ông đó có thích hoa hay không? Chưa chắc thích. Nhưng tại sao người đàn ông phải nói ờ đẹp quá em ha, phải động viên như vậy để chi? Để làm hài lòng người bạn của mình. Cho nên chúng ta sống với nhau đâu có chân thật đâu. Rồi nếu giả sử nói là chúng ta thương nhau thật sự bằng trái tim, thì thử hỏi sau khi có đứa con rồi thì lúc đó bằng trái tim hay là bằng lỗ mũi hay bằng cái miệng thì chúng ta sẽ thấy nó có chân thật đâu. Cho nên cái tình cảm khi mà người chúng ta đó quen nhau đó, đi chơi với nhau, thì cái xúc cảm và cái tình cảm, cái hương vị đó hoặc là cái dư âm đó rất là gọi là tràn đầy mỹ mãn về cái an lạc tâm tư. Nhưng khi cũng cùng một cái vấn đề đi chơi đó, cũng cùng đối tượng đó, con người đó, nhưng mà ở trong cái vai trò làm chồng vợ với nhau rồi, đi chơi thì nó khác với lại cái mà mình đi với người yêu mình, đúng không ạ? Cái xúc cảm. Rồi từ đó bắt đầu đó, cũng người vợ người chồng đó đi chơi với nhau, nhưng mà cách đây 30 năm nữa, có nghĩa là đã có con lớn hết rồi mà đi chơi với nhau, thì lúc đó là cảm xúc nó khác với cái thời điểm mới lấy nhau. Rồi bây giờ già mà đi chơi với nhau nữa là nó có cảm xúc khác. Nó thay đổi liên miên như thế, làm sao gọi là thật được? Đó là cái mình chứng minh như vậy. Rồi cái thứ ba nữa nè, khi còn trẻ đó, bạn gái mình nhờ đi đâu mình vội vàng, dữ dằn, nhiệt tình lắm, việc nhà mình bỏ nhưng mà mình đi với người yêu mình, sai đâu đi đó. Nhưng mà khi mà mình mới lấy nhau thì mình nể vợ một chút, à, anh làm em này, ờ anh làm. Nhưng mà khi già rồi các vị thấy là bắt đầu là nhờ chưa chắc làm được. Ông ơi ông chở tôi đi đây một chút đi, à, bà đi đi tôi bận quá này kia nọ. Từ chối ngay. Cho nên cái tình cảm của chúng ta sống với nhau thật sự nó có chân thật hay không? Hay là chỉ nhất thời? Mà Thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta đã từng sống trong cuộc sống vợ chồng, Ngài nhận ra được cái vẻ đẹp của con người và cái sự tình tiêu đó nó là giả tạm. Ngài mới nhìn ra được, Ngài mới bỏ cái sự giả tạm đó để Ngài tìm được cái hạnh phúc chân thật mà bây giờ Ngài đã đạt được. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, nói như vậy để chúng ta không phải là từ bỏ cái tình yêu, không phải. Nhưng mà chúng ta hiểu được bản chất giả tạm của nó, thì chúng ta đến với nhau bằng trái tim chứ không phải đến với nhau bằng hình thức nữa. Bởi vì vẻ đẹp bên ngoài nó không tăng được một cái nhân cách của một con người bên trong. Mà chúng ta chỉ nghĩ bên ngoài không á, thì giống như là chúng ta chỉ thích một cái cổ quan tài được sơn phết rất là đẹp hoành tráng bên ngoài, nhưng không có ai thấy được cái bên trong chứa một cái tử thi hôi thối bao giờ. Đó là cái con người của chúng ta cũng giống như cổ quan tài vậy. Mà chúng ta chú trọng về ngoài vẻ đẹp thôi. Nhất là tôi thấy ca sĩ nè, diễn viên điện ảnh nè, người mẫu nè, cẩn thận mà sống khổ sở lắm. Ăn cũng không ai dám ăn nhiều, phải không ạ? Rồi phải hàng ngày phải tập eo, rồi gì đủ thứ chuyện á. Thì mặt là phải cho nó gìn giữ cho nó đẹp. Lỡ mà mụn mà nó nổi lên là đau khổ, là bởi vì không đi đóng phim được, không đi hát được, không chụp hình người mẫu được, vân vân và vân vân. Vậy giờ muốn đẹp đó chúng ta phải khổ không? Có ai xác định là đẹp là khổ không? Hả? Hay là ai nói đẹp là sướng đâu? Cái anh quay phim ở ngoài anh nói đẹp là sướng kìa. Rồi con sẽ thấy lễ độ con ơi. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy là Đức Phật, vì cái chỗ mà con người chạy theo cái vẻ đẹp bên ngoài giả tạm làm cho đau khổ như thế, Đức Phật mới dạy chúng ta quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh. Ở đây chúng ta thấy con người chúng ta đẹp đẽ như thế nào, nó cũng nhờ cái lớp da mỏng bên ngoài nó che đậy những cái hôi thối bên trong thôi. Nói này không phải là Thầy Quang Thạnh đã phá cái thân con người đâu, nhưng mà Phật Pháp chúng ta học là phải học cho nó sâu sắc, quán chiếu cho nó sâu sắc bằng cái bản chất thật sự của cuộc đời. Khi chúng ta nhìn được như thế thì chúng ta mới làm chủ được cái vẻ đẹp. Còn không là chúng ta sẽ bị cảnh trần nó trao đảo chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là điện ảnh hay diễn viên cỡ nào, người mẫu phải không, cỡ nào chăng nữa cũng giống như chúng ta, ở cái điểm là nếu không tắm là hôi liền. ba ngày không tắm là cái mùi hôi nó phải ra thôi. Mà nếu hai ngày không đánh răng là mồm miệng là coi như không dám nói chuyện với ai cả. Thực tế là như vậy. Nhưng mà tóc là nữ mà tóc dài nữa mà không gội nữa là mình coi như thế nào, vân vân và vân vân. Dù nam dù nữ, già trẻ bé lớn cũng vậy. Một ngày ít nhất phải tắm 1-2 lần ở cái thời điểm của Việt Nam chúng ta. Không tắm là không được. Ăn cơm mà không đánh răng cũng càng không xong. Những cái chất mà thức ăn chúng ta vô trong một tiếng sau là nó sanh ra cái mùi mà cái vi khuẩn bắt đầu nó sanh trưởng. Chính vì mà cái miệng chúng ta hôi. Vì vậy là tại sao chúng ta ăn xong chúng ta phải đánh răng liền để tẩy quế những cái chất muối, bột ngọt, dầu, đường và những cái chất vi khuẩn đó nó phải diệt. Bây giờ còn cần là cái Listerine thôi, xúc cho nó sạch khuẩn, đủ thứ hết chứ. Và bây giờ cái làn da nó mịn cỡ nào các vị thấy nó rõ ràng lắm. Nhất là thanh niên trẻ đó, đi vào trong tình cảm mà xác định chọn người vợ, đừng có chọn cái hình dáng, đừng có chọn cái tướng nhiều quá mà chọn cái tánh nó hay hơn. Chọn hình dáng nhiều sau này mà vợ sanh nở rồi bắt đầu tướng nó hư hoại, rồi bắt đầu là bỏ vợ là không có đúng. Cho nên đây là chúng ta chọn cái tánh. Cái tánh này mới lưu giữ được cái tình cảm lâu dài. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái thân của con người, làn da láng cỡ nào chúng ta thử, chúng ta cắt một cái đường bị đứt tay chẳng hạn, hoặc là cắt một lớp da mỏng bên ngoài, trong vòng 3 ngày sau thôi các vị sẽ thấy nó mưng mủ lên, thì các vị có dám vuốt ở chỗ đó hay không các vị biết liền. Cái mặt nó trơn láng mịn màng cỡ nào nhưng mà lỡ mà có vấn đề mà đụng xe, lỗ mũi cao dọc dừa cỡ nào nhưng mà lỡ mà bị đụng mà gãy mũi, vậy là bắt đầu là mới làm sửa mũi, phải không? Đủ thứ cái đẹp đó. Nhưng mà nó phá hủy mà chúng ta không biết được. Cho nên quay trở lại cái thân hôi thối của chúng ta, các vị thấy không tắm là các vị cảm thấy khó chịu. Mà tắm rồi 3-4 tiếng sau là mồ hôi nó ra, rồi bắt đầu hôi tiếp nữa. Cái thân của chúng ta dơ, bản thân là con người là bất tịnh. Ngay từ lúc mà khởi đầu nguyên của nó đã là bất tịnh. Từ tinh cha quyết mẹ nó đã là bất tịnh rồi. Sanh ra một cái con người từ nhỏ cho tới lớn vốn là bất tịnh, bởi vì thân phàm. Cái nhục thân chúng ta là phải bất tịnh. Nhưng bởi vì chúng ta vì nhu cầu xã hội, chúng ta phải cố gắng hung đúc chăm sóc cái thân của chúng ta cho nó sạch sẽ để trong cái sự ngoại giao xã hội thôi. Từ từ cái chỗ đó là chúng ta mới chạy theo cái đẹp bên ngoài hoài, mà chúng ta không biết rằng chúng ta giống như cái thùng rác, đi đến đâu là rác ở trong người chúng ta mang theo. Thấy không? Những cái chất dơ trong người của chúng ta, ví dụ như nước mắt, nước mũi, nước bọt, đường tiểu, đường đại, ăn vô những cái món cao sang mỹ vị nhưng mà ra thì toàn là cái mùi mà phải chạy không. Đó là cái thực tế mà chúng ta phải suy nghiệm về cái bản chất thật sự dơ giấy của con người. Vì vậy cho nên rằng con người đời người ta không nhìn như chúng ta. Người ta chỉ chạy theo cái vẻ đẹp bên ngoài mà bị hành hạ bởi cái vẻ đẹp đó. Cho nên các vị thấy rằng là các vị mà nhìn thấy mà tóc ai dài mà duỗi là người ta cũng cực khổ lắm mới được như vậy, chứ đâu phải là sung sướng đâu, phải không? Bé tóc duỗi nè, nếu mà muốn tóc duỗi là phải vô tiệm uống tóc, phải không? Có cái gì mà chụp lên nó phải ngồi ít nhất phải nửa tiếng chứ không phải giỡn đâu. Rồi duỗi xong về cũng chưa gội đầu thường đâu, phải 2-3 ngày mới giờ gội đầu. Tôi nghe vậy mà biết có phải không, cực hình cực kỳ luôn, phải không? Nghiên cứu mà. Đó là mới nói cái tóc thôi nha. Vậy mà tóc mà nó cho nó thẳng được, mà nó bóng được á, thì đâu có dùng xà bông cục được nữa. Rồi lại tốn tiền, ra bắt đầu ra siêu thị mua cái gì? Mua loại xà bông clear này ha. Xà bông clear là nó ống ả, phải không? Mềm ống ả. Xà bông bạc hà thì nó mát lạnh da đầu. Rồi đủ loại xà bông hết, làm cho nó trị gầu, làm cho nó ống mả mượt mà tóc vân vân, vẫn tốn tiền chứ. Nhưng mà tốn cỡ nào á, chúng ta thấy mà nếu mà chúng ta có trang sức cỡ nào thì 3 ngày không tắm thì cũng dơ thôi, không gội cũng dơ. Ấy thế mà chúng ta lại sẵn sàng bỏ tiền để tăng thêm cái vẻ đẹp chúng ta. Còn xin lỗi các bác nào mà có động chạm thì xin lỗi nha. Nếu mà mình cảm thấy mình chưa lớn tuổi mà tóc bạc là bắt đầu lật đật đi nhuộm cho nó đen, cho nó trẻ. Mà nhuộm có 3 tháng, 6 tháng là nó trở lại vị trí cũ nhé. Đúng không ạ? À? Đúng không? À, đúng là vỗ tay, hãy đúng là vỗ tay cho thầy. Rồi bây giờ nói tới nè, cặp mắt của chúng ta nè. Ngài cũng quan điểm cặp mắt là hai mí là đẹp. Nhưng mà tôi một mí cũng thấy đẹp nữa chứ không phải không? Thấy không? Đẹp một mí nó có cái đẹp của nó. Ấy thế mà một số người không chịu nói để đụng chạm, xin lỗi bỏ qua nha, ai đụng chạm. Mà mình bắt đầu mình đi cắt mắt. Mình cắt mắt làm chi cho nó hai mí mà hai mí không được tự nhiên. Nhưng mà các vị biết cái thân tướng của chúng ta mà sửa mũi nè, cắt mắt nè, xăm chân mày nè, xăm môi là coi chừng, bảo đảm các vị cuộc sống các vị thăng trầm trong cái cuộc đời dữ lắm, bảo đảm các vị. Nếu sai là cứ vô tôi mà đánh tôi. Đó là cái sự mà nghiên cứu mà tôi đã thấy bấy lâu nay, tôi thấy hầu hết những người mà sửa cái tướng là hư hết. Bởi vì cái tướng của con người nó từ cái tánh của con người và cái chủng tử nghiệp của con người nó biểu hiện. Chúng ta phá tướng có nghĩa chúng ta phá đi cái số mạng, chúng ta sẽ bị vất vả thôi. Không tin những người nào đã từng làm rồi quay trở lại chính mình về cuộc sống cho chính mình các vị không? Nó không được ổn định lắm đâu. Cho nên rằng ở đây á, chúng ta cắt mắt nè ha. Rồi bây giờ phụ nữ là tốn tiền nhiều hơn phụ nam đó. Bởi vì thích đẹp nhiều hơn phụ nam. Phụ nam thì đơn giản hơn. Cho nên phụ nữ mà ra đường sửa soạn thì ông chồng phải đợi người vợ tới nửa tiếng make up mà. Còn đối với ông chồng á, xẹt 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 là xong. Tại sao chúng ta phải tốn kém thời gian? Bởi vì là kẻ chân mày, nếu chân mày mà mỏng gọi là lợt á, kẻ phải không? Không kẻ thì xăm. Xăm phải tự nhiên, phải mới tốn tiền nhiều là phải tự nhiên. Rồi gắn lông mi giả là kẻ mascara phải không? Cái cây gì đen đen mascara đó. Rành dễ sợ không? Rồi phấn chúng ta phải đánh. Mà phải cái đẹp của người phụ nữ là, bởi vì tôi nhớ tới người phương Tây, người ta nói rằng là trên cuộc đời này không có một người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có những người phụ nữ không biết mình làm đẹp thôi, không biết làm cho mình đẹp thôi. Đúng không ạ? Cho nên tại sao chúng ta cho là xấu? Rồi tại sao chúng ta phải chạy theo mỹ phẩm chi cho mệt mỏi vậy? Mình phải biết cách làm đẹp cho chúng ta. Mà làm đẹp như thế nào? Lát nữa thầy chỉ cho trong Phật giáo chứ không phải là trong ở ngoài đời. Lát nữa chả nói tính sau. Bây giờ nói cái đẹp mà con người chạy theo, người ta nhìn thấy được cái dở đó mình mới quay được cái tốt đó, đúng không? Cho nên rằng phấn á, mặt chúng ta mà kẻ mắt nè, lại đánh cái phấn gì ở trên chỗ mí nè ha, đánh son nè, đánh phấn, phải tùy theo thời điểm chúng ta đánh màu sắc khác nhau, phải không? Đúng không ạ? Tôi nhớ tự vì tôi lỡ mà tôi đùng cái tôi bật cái tivi tôi thấy là già đang dạy cho phụ nữ đó, cái mà đánh phấn ở con mắt nè, bao 1/3 con mắt là đánh ở dạng nào, chỗ nào đậm, chỗ nào từ từ. Wow, tôi phải coi chứ, coi mới nói được phụ nữ chứ, phải không? Rồi á, cái sắc mặt á, sắc mặt như thế nào, ví dụ ban ngày chúng ta đánh phấn loại nào, ban đêm chúng ta đi ăn đám cưới chúng ta đánh phấn màu gì để nó hực được cái mặt chúng ta, tính toán hết trơn hết bộ. Cho nên phụ nam mà thấy một người nữ đẹp mình phải trân trọng, bởi vì cực khổ lắm mới được cái đẹp đó cho phụ nam chiêm ngưỡng chứ. Cho nên chúng ta phải trân trọng, chứ đừng có lừa đảo người ta, tội người ta, phải không ạ? Đó là cái mà cái cực khổ mà người phụ nữ đã trang sức biết bao nhiêu thời gian, đủ thứ chuyện hết á. Và bây giờ phụ nữ, cái đẹp của phụ nữ là nhờ trang sức nữa. Trang sức mà không khéo thì nó bị khổ đó. Các vị nhớ nha, thời này nó phức tạp đó. Một chỉ vàng thôi có thể bị chặt ngón tay đó, phải không? Có không? Có chứ. Huống hồ chi mà tôi thấy nhiều người đeo cái vòng, cái gì mỏng mỏng mà dài mười mấy cái vòng ở đây nè. À, rồi bắt đầu là nhẫn đeo nhẫn cưới đã đành rồi còn phải đeo nhẫn hộp xoàn vô chi, dây chuyền, dây đôi bông lẫn cỡn đi ra ngoài đường coi chừng, cái đẹp đó nó đi tới lại cái tai họa mà chúng ta không nắm bắt được. Cho nên thời nay á, cái đẹp mà bên ngoài chưa chắc hữu dụng, chúng ta phải coi lại. Mà khi chúng ta trang sức cái đẹp, làm sao để cho già trẻ bé lớn người ta thấy được cái đẹp đó, nó có cái duyên dáng trong đó nó mới hay. Còn chúng ta trang sức như thế nào mà đẹp mà nó hấp dẫn, nó quyến rũ, nó gợi cảm thì cái đó là cái bất lợi cho chúng ta. Vì vậy cho nên rằng, đó là nói tới phụ nữ. Bây giờ nói tới phụ nam. Phụ nữ điệu chứ mà phụ nam hiện giờ còn điệu hơn phụ nữ à, phải không ạ? À? Đây có mấy người các chú lớn tuổi thì không động chạm tới. Đây có mấy người thanh niên ở đây. Thanh niên bây giờ ra được, các vị thấy là nói không phải nói xấu nha, nói thực tế. Thanh niên các vị thấy, nếu những người mà chưa có gia đình, sống độc thân, các vị vô trong phòng ngủ các vị coi, gọn gàng ngăn nắp dữ lắm. Quần nơi, áo nơi, mền găng, chiếu gối đồ này kia nọ, nhiều khi cái phòng nó hôi lắm. Thật sự bản chất của ta thanh niên nó vậy. Nhưng ấy thế mà ra đường đi với các vị thấy rất là lịch sự, thơm tho. Nó cũng phải diện chứ. Tại sao diện? Bởi vì gì đối tượng chúng ta diện. Nhưng mà bản chất thật chúng ta là gì? Che giấu hết, toàn bộ nam nữ đều che giấu hết. Cho nên chúng ta đến với nhau bằng một cái đẹp giả tạm, mà chúng ta phải tự khổ cho nhau. Rồi bắt đầu mới: thầy ơi con khổ quá, giúp giùm con, giúp bằng cách nào? Đó là cái ban đầu chúng ta đã nhận định một cách sai lầm trong tình cảm. Chúng ta chọn người để làm chồng làm vợ cũng là sai, bởi vì chúng ta chọn theo cái cảm xúc, chọn theo cái luyến ái, chứ chúng ta không chọn theo cái trí tuệ của người con Phật. Cho nên chúng ta phải khổ thôi. Nhưng mà tôi lắng nghe được trong hoàn cảnh gia đình hiện giờ, hết 90 gia đình đều có những cái lợn cợn lăng tăng, không có nhẹ nhất là lợn cợn lăng tăng, nặng nhất là đau khổ mà bị ém ở trong lòng, nặng nữa là ly dị chia tay đủ thứ chuyện. Hạnh phúc mới ban đầu thôi. Cho nên mà tôi mà nghe đầu đệ tử tôi mà lập gia đình á, mình cũng mừng mà mình cũng lo. Mà đi ăn đám cưới, chứng minh đám cưới của nó thì mình chứng minh thật ra chúc con 100 năm hạnh phúc, như trong lòng nói trời ơi không phải đâu con ơi, phải không ạ? Hạnh phúc gì một vài năm đầu thôi, rồi con sẽ khổ dài dài. Thật đó chứ. Những đứa học trò bây giờ của tôi là sanh được mỗi đứa con, hớn hở sanh đứa con mừng dữ lắm. Nên giờ sanh thêm đứa đi con, dạ con lại thầy, con khổ mệt lắm rồi thầy ơi. Một đứa mà còn nuôi không nổi. Mà ai làm cho mình khổ? Hả? Mình chứ ai? Than ai? À, cho nên ở đây là nước ngoài tại sao người ta không thích sanh con nhiều? Bởi vì sanh nhiều không có quyền được dạy nó, không có quyền đánh nó. 18 tuổi là nó phải tự tung tự tác, mà nó đi đâu nó đi, mình không cản được nó, nó cũng chẳng nuôi mình. Chính vì vậy cho nên tụi Tây nó đâu có kiểu mà chịu để sanh đâu. Nó phải lấy nhau, nó ở với nhau, nó vui vẻ với nhau và nó hạnh phúc, nó không có bị ràng buộc ai hết, nó không cần phải lo. Nhưng mà người Việt Nam mình chung thủy với lại có trước có sau, phải không? Cho nên là giọt nước này đổ nhỏ xuống thì giọt nước sau cũng là như thế. Cho nên xưa ông bà ta lấy nhau có con nhiều thì mình cũng ở đây ít nhiều cũng nhiều con, phải nối tiền. Nhưng mà khác hơn chỗ là hai con thôi. Cho nên hầu hết thời của các cụ 60 mấy 70 tuổi nuôi con rất dễ, không mà dạy con cũng rất dễ. Nhưng thời nay á, là đời của giới trẻ mà lập gia đình, sanh con, nuôi con khó, dạy con còn khó hơn. Bởi vì nhu cầu xã hội nó tăng trưởng quá lớn. Cho nên là quay trở lại chúng ta, cái vẻ đẹp của con người mà chúng ta mà nhìn không chuẩn, không chính xác thì chúng ta tự sẽ làm cho chúng ta đau khổ thôi. Phải không? Nữ mà thích đẹp thì khổ trước mắt là tốn tiền. Mà chúng ta đồng tiền chúng ta làm ăn cực khổ lắm. Ngày bây giờ 8 tiếng như bây giờ còn 10 tiếng nữa. Chứ vậy là đơn giản đâu. Mà đồng tiền của chúng ta có những cái chúng ta chi tiêu quá ư là rộng rãi. Chỉ vì một chữ đẹp thôi mà tiền ra như nước. Đúng không? Rồi người đàn ông cũng cực khổ như thế. Nhưng mà chỉ vì cái ái thôi mà tiền ra cũng như là cà phê. Cà phê người ta uống vậy. Thế là thích người nào cái là bung tiền hết trơn à. Thấy mấy ông thương gia đại gia không? Tiền nhiều lắm nhưng mà con gái mà đẹp á là coi như là chết mấy ông này liền. Móc sạch túi luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ái mà mấy đại gia phải khổ phải ra tiền. Cho nên chúng ta sống với nhau là lừa với nhau, chúng ta không thật với nhau để rồi chúng ta phải khổ với nhau. Đó là cái sự thật mà chúng ta phải nhìn rõ được cái cuộc sống của con người của chúng ta bây giờ. Bây giờ Đức Phật của chúng ta đó dạy chúng ta là vẻ đẹp của con người qua lăng kính Phật pháp là thế nào, đạo Phật là thế nào. Có nghĩa là dạy chúng ta ngoài cái vấn đề mà chúng ta tăng trưởng cái vẻ đẹp hình dáng bên ngoài, Phật không cấm chúng ta, Ngài không cấm. Nhưng mà Ngài khuyên chúng ta khi làm một việc gì, chúng ta phải nên tri túc là quan trọng nhất. Biết tri túc để trang điểm cái vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta. Ngoài như thế rồi, chúng ta phải trang điểm cái vẻ đẹp bên trong của một con người, đó là cái nhân cách của con người. Mà các cụ mình có nói rằng là cái tính cách đó, cái nết của con người, cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta. Cho nên nếu giả sử chúng ta là người đệ tử Phật, Phật không bảo chúng ta phải hủy hoại cái vẻ đẹp bên ngoài vốn có hoặc là trang sức, nhưng mà Ngài chỉ khuyên chúng ta nên tri túc. Và cái quan trọng nhất của chúng ta là trao dồi cái vẻ đẹp bên trong của chúng ta. Cái vẻ đẹp bên trong là gì? Là cái phong cách ăn nói, ứng xử, ngoại giao và cái nếp sống của chúng ta, từ cái suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta. Những cái này chúng ta phải tăng trưởng cái đẹp nó lên bằng cái sự tu học của chúng ta. Tu là sửa, sửa những cái xấu thành tốt. Còn ở đây chúng ta đó là chạy theo cái vẻ đẹp bên ngoài, trang điểm cái vẻ đẹp bên ngoài, nhưng mà cái tánh chúng ta không làm đẹp nó. Cho nên chúng ta mới bị người ta lừa, phải không ạ? Chúng ta mới bị khổ. Còn nếu chúng ta muốn trang điểm cái đẹp bên trong của chúng ta là bằng cái sự tu học á, là chúng ta quay về chính mình, xem cái phong cách của mình là một người con gái hay một người con trai, cái nhân cách như thế đã tạm gọi là hợp lý cho cái nhu cầu cuộc đời hay chưa. Nếu một người con gái mà chưa đi đã nói, chưa đi đã chạy, mà chưa nói đã cười, phải không ạ? Rồi thô tháo, cọc kệch, không có nhu nhuyến, vân vân và vân vân, không có mềm mại, không có một cái sự mà nhẹ nhàng, như thế thì là đàn ông rồi còn gì nữa. Mà như thế thì giá trị con gái nó nằm ở đâu? Cho nên cái vẻ đẹp của người con gái có cái sự mà mọi người đều quý mến chúng ta từ cái nhân cách, từ cái vẻ đẹp bên trong, chứ không phải là vẻ đẹp bên ngoài. Nếu chúng ta chỉ chuộng theo vẻ đẹp bên ngoài á, thì ví dụ như nữ mà thích vẻ đẹp bên ngoài thì chỉ có con trai mới thích thôi. Còn nếu giả sử con trai mà chuộng vẻ đẹp bên ngoài, chỉ có con gái mới thích con trai thôi. Còn ở đây đệ tử chúng ta đó, chẳng những con trai con gái thích mà già trẻ bé lớn đều quý chúng ta, nếu như chúng ta biết trang điểm cái vẻ đẹp đó từ trong cái trái tim của chúng ta. Như thế thì nó lời hơn chứ, đúng không ạ? Nó lời hơn chứ. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức mình đổ vô chỉ một đối tượng, còn ở đây cũng là một cái thời gian đó, công sức đó, nhưng mà chúng ta phục vụ cho tất cả đối tượng, già trẻ bé lớn đều nhìn và quý chúng ta. Mà cái quý đó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái nhân cách của chúng ta, cái vẻ đẹp bên trong mà chúng ta biết trao dồi nó. Mà đạo Phật dạy cho chúng ta muốn trao dồi cái vẻ đẹp bên trong là chúng ta phải sửa cái tánh nết của chúng ta. Gói gọn là chúng ta phải biết tu, tu tâm cho chính mình, tu cái sửa đổi những cái kiến thức, những cái hành vi, những cái suy nghĩ, những cái tính nết của chúng ta, làm sao cho nó có một cái vẻ đẹp. Đó là cái vẻ đẹp, đó là cái mình đang cần, là cần cái đó. Chứ còn nếu mà nói về hình thức thì các vị thấy là Đức Phật của chúng ta khi còn là Thái tử 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chưa chắc ai bằng Ngài. Các vị có thấy được cái hình ảnh của Ấn Độ mà Đức Phật ngồi cây bồ đề mà đen đen không? Cặp mắt đó rất là hấp dẫn, quyến rũ. Nếu giả sử hình thức của Đức Phật như thế mà còn ở đời, bảo đảm Đức Phật khó tu lắm, bởi vì ma dương nó quay đầy hết, rất là đẹp mà. Nhưng mà Ngài hủy đi cái hình đẹp đó, bởi vì Ngài xác định vẻ đẹp bên ngoài làm cho con người đau khổ. Và chính vẻ đẹp bên ngoài này sẽ bị búa thời gian phá hủy tất cả những hình thức đẹp đó, trở về những cái sự tàn rụi theo năm tháng mà thôi. Cho nên Ngài thấy như thế mà Ngài từ bỏ cái vẻ đẹp bên ngoài, Ngài hướng về cái vẻ đẹp bên trong, có nghĩa là hướng nội. Cho nên Ngài mới hủy hình tướng, cắt tóc, phải không ạ? Rồi có nhiều thầy bây giờ ăn mặc, các người Đức Phật hồi xưa cũng ăn mặc khác thường chứ. Ấy thế mà không cần có tóc, không cần mặc đồ đẹp y như người đời, nhưng mà vốn là Đức Phật vẫn làm hảo tướng cho bản thân. Mọi người đa số nhìn về Đức Phật, đến với Đức Phật đều cung kính và phục tùng, bởi vì cái nhân cách của Đức Phật quá tuyệt vời. chúng ta là đệ tử Phật, tại sao chúng ta không theo cái hạnh của Đức Phật mà chúng ta lại theo cái phong cách của người thế gian hơi bị nhiều? Mà chúng ta phải kết hợp giữa thế gian và Phật giáo, chúng ta phải kết hợp để chọn cho mình một cái vẻ đẹp chuẩn mực nhất mà con người đời không nhìn ra được, đúng không ạ? Ông bà của chúng ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, cho nên tóc ai mà rụng bắt đầu lật đật là mua cái trái gì đen đen hả, quên, à bồ kết gội để cho nó mau cái tóc, còn không là dầu bồ kết hiện giờ gầu rội đó để nó mọc tóc, đúng không? Sợ xấu. Để răng chúng ta mà hư bắt đầu đi chồng đi chám, nhiều khi chồng răng vàng để cho nó sang, đúng không? Tối mà mỉm cười cái nó nhá nhá màu vàng ra cho nó sang, tốn tiền dữ. Nhưng mà đối với người tu của chúng tôi thì các vị thấy như thế nào? Có hảo tướng không? Có không? Có chứ. Không cần có tóc, chỉ cần nét cười duyên rồi à, cười mỉm nửa môi là đã đủ đủ hảo tướng rồi. Nói chơi vậy thôi. Nhưng tại sao các vị quý các thầy các cô? Bởi vì tuy các thầy các cô hình thức không bằng các vị bên ngoài, nhưng ở bên nội tâm của các thầy các cô có một cái vẻ đẹp mà nó chiếu ra từ bên trong ra bên ngoài, tỏa ra bên ngoài, tự nhiên chúng ta nhìn chúng ta cảm thấy quý mến, lời hơn, đâu cần phải tốn hao tiền bạc sức lực, tóc là xà bông xinh xiêu hay clear là mượt mà, ổng mà đâu cần biết đâu. Ấy thế mà bao nhiêu người cũng đến các nhà tu, mình học và học cái đó để ra ứng xử đời. Mình không chịu học mình học cái gì? Vô chùa mà lễ bái cầu nguyện văn sinh không là lỗ lã vô cùng. Phải học, phải biết cái hay cái tốt, ứng xử ra cuộc đời, mang tiếng là đệ tử Phật phải khôn khéo hơn người đời chứ, đúng không? Mà mình không làm được như thế thì đừng mặc cái áo lam, dở lắm. Đó là cái chúng ta ra đời chúng ta phải sâu sắc hơn người đời. Nói làm sao để cho người ta quý mến mình, nói làm sao ra vàng bạc kim cương cho người ta đến người ta lượm, chứ nói toàn là rắn rết bọ cạp không như người đời thì uổng quá trời, phải không? Đó là cái học cái vẻ đẹp mà chúng ta phải học từ cái khẩu nghiệp của chúng ta. Chính vì cái miệng của chúng ta nguy hiểm dữ lắm á, cái miệng mà môi mọng hay là môi trái tim cỡ nào đẹp cỡ nào vẫn là tác hại nguy hiểm như con rắn độc, không phải giỡn chơi đâu các vị. Các vị thấy trên mặt các vị không, gì cũng hai hết trơn, hai mắt nè, hai lỗ mũi nè, hai lỗ tai nè, không? Nhưng mà có cái miệng thôi, hai chân mài luôn. Tại sao có cái miệng? Các vị thấy có cái miệng mà chúng ta phải đau khổ từ chết tới lớp luôn đó, phải không? Có cái miệng mà nó đòi ăn thôi mà chúng ta phải đi làm thức đêm thức hôm đi làm đi lụng nuôi bỏ vô cái miệng không đó, mà còn chưa đủ nữa đó. Cực không? Nó đòi ăn là nó chỉ nó đòi ăn thôi là chúng ta sẽ làm ngày làm đêm rồi đó. Nếu như con người chúng ta mà không ăn thì chúng ta làm sao thanh thản quá hả? Mà nếu mà thanh thản mà không làm thì tao gọi là cuộc đời. Ngài thương chúng ta, Ngài thấy cái miệng nó nguy hiểm lắm, cho nên là trời Phật với lại ông bà cho mình sanh ra một cái miệng thôi. Mà một cái miệng này làm chấn động bao nhiêu thiên hạ, chửi rủa mắng nhiếc rồi ỷ ngữ rồi sáo trộn đủ thứ cũng là cái miệng. Nó cũng rắn độc quá chứ không giỡn chơi đâu. Cho nên ai mà nói là miệng trái tim là miệng đẹp, miệng đỏ thì chuyện là chuyện của người ta. Nhưng mình nhìn là nhìn phải bản chất của nó dữ tợn. Cho nên chúng ta quân tập cái miệng của chúng ta như thế nào? Cái miệng chúng ta đã đẹp là ở chỗ khi chúng ta thốt ra những ngờ lời nói nó có giá trị, nó nhẹ nhàng mà nó có chứa một cái sâu lắng, để người nghe mà người ta nghe lỗ tai này nó sọt qua lỗ tai kia là nó xẹt vô trái tim của người ta rồi nó chấn động lên trên óc đó. Đó là cái lời nói có giá trị. Còn bây giờ chúng ta nói hơi cái ba mẹ nói kiểu mà cãi, tôi thấy thanh niên ngoài nói một câu là để một câu thấy kỳ quá hả. Hồi xưa tôi đi học tôi không có cái kiểu đó, nhưng mà chính nhờ vậy cho nên mình mới thành ông thầy chùa chứ còn không là thành hà bá rồi. Cho nên ở đây là cái chúng ta tu á, là chúng ta muốn trang sức cái vẻ đẹp nội tâm. Đức Phật dạy chúng ta tu cái khẩu của chúng ta. Tu khẩu có nghĩa là bốn cái lỗi mà cái miệng chúng ta thường có. Cái gì không nói dối nè, đúng không? Cái gì đúng là nói đúng, cái nào sai nói sai, cái nào có là nói có, cái nào không là nói không. Chứ còn cái chuyện có mà nói không, chuyện không nói có thuộc về nói dối, không nên. Mình làm như thế là để khi lời nói mình nói ra là uy tín của mình người ta tin tưởng là do mình. Sống nhân cách như thế thì người ta quý mình hay không là do cái miệng của mình. Cái thứ hai nữa là không ỷ ngữ. Có nghĩa là mình không có dùng cái lời nói ngọt bùi mặn nồng như thế để lừa đảo một cái đối tượng nào đó mà chúng ta muốn. Đó là cái điều Đức Phật không cho phép. Nghĩ như thế nào, nói như thế đó. Nhưng mà khi nói là phải làm sao cho người ta an lạc, không để cho người ta đau khổ bởi lời nói của chúng ta. Cho nên là cái điểm này là điểm thanh niên trẻ dễ bị nhất, dùng lời nói ỷ ngữ để siêu lòng cái trái tim của mỹ nhân thời trẻ. Đúng không? Anh kia anh khoái, anh cứ gật đầu riết là chắc hồi xưa anh cũng giống như thanh niên khác mà. Rồi bây giờ ngược lại, cũng là cái miệng, cũng là cái miệng, nhưng mà phụ nữ bị vướng nhiều nhất đó là gì? Đó là cái mà hướng đây nói kia, hướng kia nói đây, nói lưỡi hai chiều là phụ nữ nhiều nhất. Có nghĩa là ganh ghét ai đó ngồi xuống cái là bắt đầu nói chuyện bàn chuyện thiên hạ không. Người ta nói là hai người đàn bà một con vịt là một cái chợ. Thời nay chỉ cần một đàn bà thôi là trở thành một cái chợ bến thành rồi. Bởi vì sao? Người đàn ông á, khi người đàn ông mà không thích ai hoặc cái chuyện nhỏ nhặt, người đàn ông không có đến người này nói xấu người kia, hầu hết là ít chứ không phải là không có. Nhưng mà người đàn bà của cha mà thích ai là nói lên trên mây xanh, mà ghét ai rồi là từng sợi tơ kẻ tóc cũng vạch ra để tìm sâu để nói cho bằng được. Phụ nữ chúng ta chi tiết dữ lắm. Không tin thì các vị hỏi các vị xem. Đó là cái vấn đề là nói lưỡi hai chiều để làm cho người ta ly gián đấu tranh với nhau. Rồi cái là thứ ba, thứ tư nữa là nói lời độc ác. Nói lời độc ác này cả đàn ông, đàn bà, thanh niên, phụ nữ đều bị vướng hết trơn trọi. Người đàn bà mà ghen một cái thôi là bắt đầu là ý ngữ nó ấy, quên, ác ngữ nó ra ào ào, chửi rủa mà tức quá chửi. Mà người đàn ông mà tức một cái gì rồi bắt đầu văng ra cũng là ác khẩu luôn, đúng không? Đó là cái đàn ông đàn bà đều bị cái lỗi là ý ngữ, đây cái lưỡng thiệt, cái ác khẩu đó. Cho nên ở đây là bốn cái lỗi này chúng ta tu dưỡng tập cái vẻ đẹp bên trong, là trước hết chúng ta tu cái khẩu, chúng ta phải nói chân thật, phải nói những cái lời nó đúng theo hợp lý mà làm cho người ta vui vẻ an lạc, không hại người ta bằng cái lời nói của chúng ta. Lời nói như thế nào tâm phải là như vậy, chứ không có nói ỷ ngữ mà để siêu lòng người mà trong tâm hồn chúng ta có ý đồ là không đúng. Và khi nói cũng không phải chù quẹo, chù dập người ta để người ta đau khổ, nói sốc người ta để người ta đau khổ vì lời nói của mình, thì đệ tử Phật không nên thốt ra những lời nói đó. Cho nên chúng ta tập như thế nào nói ra vàng mà người ta tới người ta lượm thì mới hay nhé. Cũng giống như qua thầy Quang Tịnh mà khi nói mà để các vị mà thích nghe, các vị đến đông này càng đông, đó là không phải vàng kim cương mà là ngôn ngữ vô giá để các vị lấy. Học là học cái đó đó. Nói chơi thì không khéo rồi, nói ông thầy Tịnh tự cao ngạo mạn, không phải, nhưng mà đây là cái mình ví dụ gọi là thôi để cho các vị thấy là. Nhưng mà người đời khi chúng ta nói ít bao giờ người ta có thể phục mình. Tại sao? Bởi vì chúng ta nói theo cái cách, cái tâm phiền não, với lại không có vấn đề cái quân tập cái vẻ đẹp từ tâm trong cái sự tu học. Cho nên chúng ta rất khó để thuyết phục người đời. Bây giờ cái thân nè, tu thân có nghĩa là thân á, là đều có sát, đạo và dâm, đúng không? Không có sát sanh có nghĩa là tay chân chúng ta không phải gặp cái con ví dụ như muốn ăn thịt bò thì thấy có nhiều người giết bò, giết heo thấy nó đau đớn ghê ha, mà dùng tay mà thọt giúp gì nào, kéo lên kéo xuống thọc huyết heo đó, dễ sợ, đau khổ. Rồi bây giờ nếu là sự chúng ta nhỏ nhỏ, chúng ta bắt đầu gặp mũi, bắt đầu mũi nó bầu á, bung một cái tàn nát cái thân xác của mũi luôn, thấy không? Cho nên đây là cái thân chúng ta không nên sát sanh. Chúng ta phải tôn trọng cái mạng sống của con vật, bởi vì con vật cũng cứ ham sống sợ chết, chúng ta cũng vậy. Tất cả những gì có sự sống chúng ta phải nên tôn trọng. Đó là cái cách mà lòng từ mà đệ tử Phật chúng ta tập, ta tu về cái thân. Không trộm cắp là mình biết rồi, không tà dâm thì chúng ta biết rồi, thuộc về giới, năm giới thì không cần phải nói ở đây. Giờ vì cái ý của chúng ta là tu như thế nào, đừng có cho nó khởi tham lam, sân hận và si mê. Khi mà chúng ta tới nhà ai, chúng ta thấy một cái của rơi vàng hay là những kim cương người ta để quên, hay đồng hồ ra đô, chúng ta đừng nên khởi tâm tham để ăn cắp. Hoặc là ra đường chúng ta cũng vậy, thấy những cái gì mà chúng ta đói quá chúng ta cũng cần nên ăn cắp. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng những gì người ta có được là kết quả của mồ hôi nước mắt người ta kiếm được. Chúng ta không thể nào vì là đệ tử Phật lòng từ, sự tôn trọng, mà chúng ta lại không tôn trọng cái sự cực khổ của người ta, mà chúng ta đành đoạn cướp đi những cái vật mà chúng ta thích để cho người ta đau khổ, thì chúng ta không phải là đệ tử Phật. Cho nên cái vấn đề trộm cắp vật dạy là dù một trái ớt không phải của mình, người ta không cho cũng không được lấy, hãy lấy là thuộc loại ăn trộm. Cho nên cực muốn tôn trọng cái quyền tài sản của bất cứ mỗi con người, dù già dù trẻ dù nhỏ đều phải tôn trọng họ. Khi họ cho mình xài, không cho thì thôi. Còn nếu đối đế thì xin cho phép thì mới xài. Đó là cái sự tôn trọng về cái giới không trộm cắp là vậy. Rồi vấn đề cái giới tà dâm thì chúng ta đã học rồi, không nói nữa. Cho nên rằng nếu chúng ta muốn không khổ và nếu chúng ta muốn có một cái cuộc sống thật sự hạnh phúc thì chúng ta phải hướng về nội, có nghĩa là tu bổ thêm cái vẻ đẹp nội tạng của chúng ta. Thân khẩu ý là ba cái nền tảng cơ bản, là ba cái chỗ để con người huấn luyện lại, để tạo cho chúng ta có một cái nhân cách của một con người hoàn thiện nhất về cái phẩm hạnh. Mà khi con người có như thế, bảo đảm chúng ta đi cỡ nào tới đâu, cho dù chúng ta không có tài, chúng ta vẫn được người tốt giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta thành tài. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng người đệ tử Phật không phải gạt bỏ cái vẻ đẹp bên ngoài, chúng ta phải nên trân trọng, chúng ta phải nên o bế nó, chúng ta phải nên làm cho nó đẹp. Bởi vì nhu cầu xã hội, xã giao, ứng xử trong xã hội là như thế, chúng ta phải là như thế. Nhưng mà chúng ta khác với người đời là không bị ảnh hưởng quá nhiều vì cái chạy theo cái làm đẹp đó, mà chúng ta phải biết dừng ở nơi đúng chỗ, có nghĩa là làm đẹp ở cái sự chi túc, làm đẹp bằng cái khả năng kinh tế của chúng ta, làm đẹp đừng để cho chồng phải than phiền về cái sự mà tốn hao tiền bạc của chúng ta. Đó là người nữ chúng ta biết cách sống qua cái vẻ đẹp của chúng ta. Và ngược lại nữa, người đệ tử Phật ngoài vấn đề biết làm tăng thêm cái vẻ đẹp bên ngoài với một cái ý thức cao như vậy, chúng ta phải tập trung nữa một giai đoạn thứ hai là làm vẻ đẹp ở bên trong chúng ta, để trong và ngoài nó đẹp như thế, nó tạo ra một cái hảo tướng của một con người, tự động đi đến đâu người ta quý mình tới đó. Cho nên cái sắc tướng của con người nó biểu hiện cái tánh của con người. Cho dù mình làm đẹp cỡ nào chăng nữa mà cái tâm của mình nó độc ác, người ta nhìn người ta biết liền, đúng không? Mà người ta gọi là đẹp sắc sảo. Đẹp sắc sảo là cái nghĩa nó không tốt bằng đẹp dễ thương, đẹp duyên dáng. Nó là như vậy. Cho nên rằng nếu chúng ta muốn hết khổ đó thì chúng ta phải nhìn cái vẻ đẹp ở mức độ đó. Nếu giả sử những người thanh niên nhìn vẻ đẹp ở phụ nữ ở một cái vẻ đẹp đó mà chúng ta không nhìn bằng Phật pháp thì coi chừng chúng ta sẽ bị chao đảo trong lãnh vực u mê khi tận hưởng cái sắc đẹp. Rồi chúng ta cả hai đều làm cho đau khổ cả. Cho nên đạo Phật của chúng ta, cái đẹp của chúng ta đến với nhau là đến một cái đẹp bằng cái tâm. Cái đẹp đó là cái nhân cách của chúng ta. Các vị nghĩ xem, cái vẻ đẹp mà vợ chồng mới lấy nhau chúng ta ai cũng chân diện hết, nhưng khi tới già bảo đảm các vị đâu ai mà ngồi không mà đi kẻ chân mài kẻ mắt bao giờ đâu. Các vị 70-80 tuổi không còn nữa rồi, có chăng nữa chỉ chải đầu là quá mức, sức dầu thơm, đeo một cái chuỗi mà không phải dây chuyền nữa rồi, mà là chuỗi bẹt, phải không? Chuỗi hạt bẹt để gọi là sang trọng của người lớn tuổi đi đang đám cưới vậy thôi, chứ đâu có như người trẻ nữa được. Đó, cho nên đây là cái chúng ta cũng phải nhìn. Vẻ đẹp của chúng ta muốn trưng diện cũng phải tùy theo độ tuổi, tùy theo cái quan điểm và tùy theo cái thời gian để chúng ta trưng diện. Đạo Phật dạy cho chúng ta như vậy. Chứ nếu giả sử mà chúng ta 90 tuổi rồi tóc bạc không để cho nó bạc mà nhuộm đen hết áo để cho người ta thấy là trẻ là coi chừng nó lộn hướng. Phải không ạ? Đó là cái mà chúng ta thấy được. Vì vậy cho nên rằng mình đạo Phật không cấm chúng ta trưng diện cái vẻ đẹp, nhưng mà chỉ nhắc nhở chúng ta là đẹp trong ý thức. Có nghĩa là chúng ta làm đẹp từ trong ra ngoài bằng cái ý thức của chúng ta. Bên ngoài thì nếu điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình khó khăn thì thôi, thì mình đừng có trang sức nhiều nữa, phải không ạ? Mình phải theo hướng của chồng mình. Chứ mặc kệ cho chồng, mặc kệ cho kinh tế gia đình, mà chúng ta cứ trang sức cái đẹp riết như thế thì thật sự cái đẹp bên ngoài nó không có giá trị bằng cái đẹp ở bên trong. Mình xấu hoàn toàn đó. Bởi vì cái ý thức của mình, chúng ta không ý thức như thế thì cái tánh chúng ta xấu rồi. Mà tánh chúng ta xấu có nghĩa cái nội tạng chúng ta, cái vẻ đẹp bên trong chúng ta có đẹp tốt đâu. Thì chính như thế làm sao để cho chồng nể mình. Cho nên muốn cho cuộc sống gia đình hạnh phúc được là bản thân chúng ta phải tự làm đẹp cả trong ra ngoài. Và hạnh phúc mà có được trường tồn là bởi vì chúng ta sống với nhau, chúng ta phải hiểu được nhau, phải thông cảm được nhau và phải biết chia sẻ cho nhau. Còn nếu không là coi chừng. Các vị thấy khi mà mới cưới, đàn trai qua rồi bắt đầu chú rể lễ ông bà nói ngon nói ngọt dữ lắm đó. Nhất là cưới hỏi, xin phép cô bác cho cháu cưới em này về làm vợ, rồi hứa suốt đời sẽ không làm cho em khổ, rồi lo lắng cho em hết khả năng, vân vân, ngọt bùi như mí lùi vậy đó. Cho nên rằng ông bà mà chết nhiều khi cũng ngồi bật dậy để nghe cái lời mà phát nguyện tỏ bày tâm sự một cách trơn thật, nhưng mà có thật trơn đâu. Các vị thấy không? Cho nên rằng cái giá trị của người đệ tử Phật chúng ta khi lấy nhau cưới hỏi rất quan trọng trước ông bà gia tiên. Khi chúng ta đã phát nguyện như thế thì chúng ta phải duy trì để bảo vệ và làm tròn trách nhiệm người chồng. Thì đó mới là cái người đệ tử Phật của chúng ta. Mà chúng ta chỉ nói cái miệng không á, thì thật sự là chúng ta tự làm chúng ta giảm phước giảm đức, để rồi khi tuổi trung niên chúng ta sẽ bị những cái vấn đề là hậu quả nó đến với chúng ta thì dám chịu. Nó là như vậy đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên đệ tử của thầy nếu lập gia đình thầy chắc ăn lắm, cho vô chùa làm lễ hằng thuận, hứa trước Phật, trước tăng, trước cha mẹ, chồng vợ hai bên và họ hàng, để rồi nếu mà nó cũng muốn chia tay nó cũng không dám. Đó là cái mà phương án mới bây giờ của Phật giáo chúng ta cần phải làm như vậy, để hỗ trợ cho giới trẻ tình cảm cho vấn đề hạnh phúc của nó. Các vị thấy không? Bên Chúa đó, người ta đám cưới người ta vô nhà thờ, cha làm phép. Bất hạnh cỡ nào người ta cũng đâu dám ly dị đâu. Mặc dù 10 người có một người, nhưng mà cái tốc độ người ta nó khác với đạo Phật của chúng ta nhiều. Đạo Phật chúng ta tự do, tự nguyện vân vân. Nhưng mà có mấy ai mà nghĩ tới chùa mà đi vô để làm cho người tu làm lễ hằng thuận đâu. Cho nên mới hạnh phúc dài dài, mất đổ gãy hoài. Cho nên ở đây là tôi nghĩ rằng là tất cả học trò tôi là hầu hết từ nay về sau đều lấy lập gia đình là phải vào chùa làm lễ hằng thuận. Nếu ba mẹ không đồng ý, thầy là người thuyết phục và giải thích tất cả những vấn đề đó. Tập cho con cái có một cái ràng buộc ngay từ cái tâm linh, để khi nó có gây lộn, nó có muốn như thế nào chẳng nữa, nó nghĩ ồ, mình đối trước Phật mình đã hứa mình làm như thế không được là mình bị tội. Tự nhiên nó có một cái gì nó sượng lại vậy. Đó là cái mà chúng ta phải hỗ trợ cho giới trẻ ở cái lĩnh vực này. Còn bây giờ có một số Phật tử người ta còn ép ông thầy hơi khó khăn quá, phải không? Cứ nghĩ rằng là người tu á, gặp thầy tu là toàn là đám ma không, mà mang cái nỗi buồn không, mà thầy tu là cứu khổ, nhưng mà vẫn ban vui chứ, đúng không? Cứu khổ ở đâu hoài vậy? Bên cha đấy, đám ma thì cha cũng tới, đám cưới thì cha cũng tới. Tại sao bên Phật chúng ta đám ma thì người tu tới và đám cưới thì người tu không tới? Đây là cái mà tôi rất là băn khoăn, và tôi ủng hộ cái vấn đề tôi theo hướng ở bên các cha này. Người tu cần phải làm như vậy. Tại sao? Mặc dù mình biết được cái tình vợ chồng, cái vấn đề lập gia đình là cái sự ràng buộc của thế gian, nhưng mà chúng ta bắt người ta theo mình tu là không được, phải không ạ? Cái thứ hai nữa là nếu giả sử mà người ta có duyên ở đời lấy nhau, chúng ta phải là người hoan hỷ và dạy cho các cháu nó làm sao để có hạnh phúc chứ. Phải chia vui với nó theo cái niềm vui của người đời.
Và điểm thứ hai nữa là tại sao người tu cũng phải nên đi tham dự đám cưới? Bởi vì mình là thầy tâm linh của người Phật tử. Người Phật tử của mình công quả chùa, cống hiến cho chùa nhiều, con cái của họ đám cưới, tại sao mình không đến để lấy cái đức đó cho con cháu người ta, chứng minh cho con cháu người ta? Cái quan trọng cái nơi mình đến và cái nơi mà người tiếp á, có được đàng hoàng tương đối hay không, hay là để xếp một người tu ngồi với người đời ăn mặn cùng một bàn, đó mới là cái lỗi của chúng ta. Còn nếu giả sử chúng ta biết sắp một người tu một bàn ở một mức độ tương đối là nó trang trọng, cái đó là cái lợi phúc của chúng ta chứ. Ấy thế mà một số người lại không chấp nhận quan điểm đó. Tôi thì tôi đồng ý hết những quan điểm này. Tại vì người Phật tử chúng ta mộ đạo, cống hiến cho chùa nhiều, thì chùa phải có những cái việc hỗ trợ lại bằng vật cái tâm linh. Cho nên tôi không màng tới vấn đề đi ăn đám cưới học trò tôi đâu. Nhưng mà đi là phải từ bốn người, tôi không đi một mình. Và đi tới mình ăn gọi là một chút, nhưng mà chúc cho các cháu rồi mình về sớm. Chứ có ai mà ngồi mà dây dưa rồi ca hát, vì mà ngồi đó là tới tàn tiệc mà ngồi đó thì người đó mới là người sai. Cho nên cái phong cách của mình chúng ta phải nhớ là chúng ta có thầy, chúng ta có cô của chúng ta. Về mặt tâm linh thì những cái niềm vui, những cái đau khổ chúng ta cũng phải cần được những người này chia sẻ chứ. Còn ở đây là đạo Phật chúng ta khi xưa chứ chủ trương là ôi cái chuyện của thế gian không có đói hoài tới này kia nọ. Tôi thì không quan điểm như vậy. Vui mình chia sẻ, buồn thì mình cũng chia sẻ, rồi mới gọi là từ bi, mà gọi là ban vui mà cứu khổ. Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ như thế thì tại sao bên Chúa người ta như thế, bên Phật mình mộ đạo như thế, mình khi đám cưới mình chẳng có một thầy nào tới chúc tụng này vân vân. Nếu mà nghĩ ra mình cũng buồn tủi lắm chứ bộ giỡn cho. Nhưng mà đây là cái các vị phải nắm bắt được. Và bản thân tôi cũng động viên các thầy bạn của chúng tôi đồng lứa đó, là phải có một quan điểm khác nữa để phù hợp với quan điểm thực tại. Mình làm như thế là tất cả đều là phương tiện để hóa độ cho người lớn và người trẻ. Mà người trẻ là cái người quan trọng nhất, đang đứng giữa ngã ba vòng xoáy của cuộc đời, chưa định hướng được thì cần có sự trợ lực của cha mẹ về mặt đời và tâm linh của một vị thầy để hướng dẫn cho cháu nó ngay từ buổi đầu khi bắt đầu bước chân vào cái cuộc sống lập gia đình chứ. Chứ còn không là coi chừng là con em chúng ta là ráo trọi hết trơn. Và bây giờ có là trường hợp là cưới nhau vì cái chữ đạo thôi mà hai người chia tay nhau, vì có chữ đạo thôi mà mình bỏ đạo, mình theo cái tình yêu, là coi chừng hiện giờ quá nhiều vấn đề này. Cho nên nếu mình không giáo dục các em ngay từ nhỏ thì coi như là nó bị cái tình yêu nó xâm lấn đó. Đạo của nó mất. Con gái theo đạo thầy chấp nhận, nhưng nếu con trai mà theo đạo thầy không chấp nhận đâu. Thầy nói thật, mình không bảo thủ, nhưng mà mình phải lập luận cho họ thấy rằng xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, phải không ạ? Xuất giá phải theo chồng chứ, mà theo chồng thì phải theo hướng của chồng. Tại sao bắt chồng phải theo hướng mình? Mà chồng theo hướng mình như thế, chồng không có bản lãnh khi bước vào yêu. Đừng bao giờ gọi là con người trí thức. Ngay buổi đầu mà chúng ta làm cho bên vợ người ta coi thường mình thì đừng bao giờ làm một cái trụ cột để mà lèo lái con thuyền gia đình được. Cho nên đây chúng ta phải khẳng định một điều: yêu không cấm, lấy không cản, nhưng mà đạo chúng ta là chúng ta phải gìn giữ tôn trọng. Đó là cái nguồn tâm linh của con người, tiếp sức cho con người trong cuộc đời. Chỉ vì tình yêu đơn giản mà mình bỏ một cái nguồn tâm linh cao thượng như thế, cha mẹ nói cũng không nghe, thì ngay cả con người đó là mất nhân cách rồi. Mà người nào mà lấy người đó cũng ngu luôn nữa. Thật sự là như vậy. Không biết thầy có khó không, nhưng mà nói tới đây lửa lòng thầy nó nóng hổi. Đây là cái thầy động viên cho các cô bác giáo dục con em mình. Mình không bảo thủ đạo chúng ta, nhưng mà tình trạng thực tế bây giờ trong tình yêu rất là có nhiều tôn giáo bắt mình phải theo đạo của họ. Mà nếu mình không giáo dục con cái đúng mức là vô tình mình làm mất đi cái nhân cách và cái chủng tử, cái nòi giống, cái truyền thống của chúng ta. Cho nên làm sao cho giới trẻ thấy được cái tình, cái hiếu nó ở mức độ nào? Đây là cái mà hiện giờ mà chúng ta đang bị đối diện, đặc biệt là giới trẻ. Vậy còn nói về cái chuyện tình yêu nữa thì bữa khác nói tiếp. Qua quan điểm của Phật giáo thì hôm nay thầy chỉ nói sơ khởi về cái chủ đề vẻ đẹp của con người qua lăng kính Phật giáo. Có nghĩa là muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ được, thứ nhất là con người sở dĩ đau khổ bởi vì chúng ta quá tôn trọng cái vẻ đẹp bên ngoài mà không biết vẻ đẹp đó nó không bền vững và trường tồn, nó là giả tạm vô thường. Để rồi chúng ta sẽ chạy mãi giống như chạy ra bơi ra đại dương, chúng ta càng đắm chìm trong cái bể khổ của đại dương, mà trước mắt là tốn tiền mà mất hạnh phúc, đau khổ cho chính mình. Cho nên rằng Đức Phật thấy được như vậy, Ngài mới khuyên chúng ta hãy nhìn vẻ đẹp và phát huy vẻ đẹp bên trong, đó mới là cái người có hiểu biết. Muốn bớt khổ thì chúng ta phải quay về cái vẻ đẹp bên trong. Chính vẻ đẹp bên trong này sẽ tháo gỡ cho tất cả chúng ta có được những cái an lạc thật sự trong cuộc đời. Cái vẻ đẹp đó là phải tu thân khẩu ý. Khi thân khẩu ý mà nó thanh tịnh á, thì trí của mình nó phát sanh. Mà cái trí đó nó sẽ siêu suốt tất cả, nhìn vạn vật, con người và tất cả mọi sự việc một cách rất sâu sắc và hợp lý, hợp tình. Tu như thế là chúng ta mới tu như vậy. Cho nên là thầy khuyên rằng qua cái buổi học hôm nay, là khi chúng ta mà lỡ gặp một người nào mà cảm thấy đẹp, chúng ta phải nhớ đây là mới phân nửa thôi. Còn phân nửa mà chú trọng là bên trong, thấy không? Đặc biệt là thanh niên trẻ mà khi có bồ đó, phải nhớ điều này. Còn không là ba mẹ nói không nghe, mà chỉ người yêu nói mới nghe thôi. Đây là hiện trạng thực tế. Sức mạnh của tình yêu nó dễ sợ như vậy. Coi ba mẹ mình không ra gì chứ. Thiệt á, đúng không ạ? Cho nên là cái giáo dục của giới trẻ bây giờ là bậc phụ huynh cha mẹ chúng ta phải nghiên cứu Phật giáo như thế nào để mà giáo dục cho những giới trẻ hợp tình, hợp lý mà đầy sự thuyết phục. Tự động là nó sẽ ý thức thôi. Đừng bao giờ bắt buộc nó và đặt nó trong khuôn, mà dạy cho nó cách nhìn trực chỉ về bản chất của cuộc đời, đặc biệt như là cái vẻ đẹp. Cho nên ở đây thì thầy hy vọng rằng qua cái chủ đề này, chúng ta có thể là rút ra được cái kinh nghiệm làm sao để làm đẹp cho chính mình cả thân và tâm, cả hình thức và nội dung, thì đó mới là cái người hiểu biết, là người biết sống trong cuộc đời và khổ ít hơn là vui mà chúng ta tận hưởng trong cuộc đời này. Chúc quý vị luôn được an lạc, thành công trong những ngày qua. Xin hỏi cô là hai người trai hay là con gái hả? Rồi ở đây các vị phải khẳng định như thế này: những cái phong tục tập quán của chúng ta bắt nguồn từ đâu? Từ Trung Quốc, phải không ạ? Rồi cộng thêm những cái ông bà của chúng ta. Nhưng mà ông bà chúng ta mà đặt để đó là do đâu? Do không biết, không biết Phật pháp. Nên xưa bày nay làm cái đời này truyền qua đời kia là như vậy, tập tục nó là như vậy, như vậy. Tôi lấy ví dụ tập tục của người Bắc đám ma đó là con gái là cái đầu hướng ra ngoài khi mà hợp đi ngang qua, con dâu thì hướng vô trong, bởi vì người ta quan điểm con gái là phải về nhà chồng là ngoại lai, mà con dâu mới là con ruột của mình. Rồi bây giờ người Bắc á là con gái phải nằm như thế, mà nằm như cá mắm hàng dài lót đường cho ba mẹ đi, gọi là báo hiếu. Và bây giờ khi đám ma tập tục á là phải cắt hết nút áo, xỏ lai và không tắm 3 ngày. Những tập tục của ông bà người Bắc, tự tôi là người Bắc, tôi nói người Bắc thôi. Như thế thì đối với cái hoàn cảnh này chúng ta thấy có hợp chăng? Phải không ạ? Có hợp chăng? Cho nên ở đây chỉ hợp trong thời điểm thời xưa và không hợp trong thời điểm thời nay. Chúng ta không chê bai là sai, mà chúng ta trân trọng để qua một bên nếu như không phù hợp trong thời đại. Nếu nói trả hiếu thì cái đó không phải là trả hiếu. Nếu mà như thế xong thì chôn ông bà xong rồi bắt đầu anh em mỗi người mỗi nơi không chăm sóc nhau thì đâu phải là hiếu đâu. Thì không cúng cho ba mẹ mình đâu phải là hiếu. Còn sống chúng ta không lo thì cũng không phải như thế gọi là hiếu. Điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng là khi mà nằm lót đường như vậy đó, rồi lót ở chuyện điểm nào, ví dụ như đường ở ngoài đường ngoài sáng như thế này là đi đưa nè, hôm đi đưa hòm đi ra mà, thì lót là lót nằm ở lót đường đó cho hòm đi hay là cho xe nó đi ngang qua mình, mình cũng phải thấy thực tế. Cho nên cái phong tục tập quán chúng ta cũng phải vậy, cũng không bao giờ làm cản trở giao thông thời nay chứ. Đó là cái điều mà đệ tử Phật cần phải cân nhắc, biết gạn lọc những cái gì theo truyền thống ông bà cần trân trọng, những gì không còn hợp thời chúng ta trân trọng cất vào trong kho tàng của Việt Nam chúng ta. Rồi cái thứ hai, thứ ba nữa, ba ngày không tắm, tự hỏi các vị bây giờ các vị dám như vậy hay không, làm gì dám, hôi hám như thế, khách tới người ta chia buồn là tiếp người ta tiếp làm sao, bất kính. Cho nên những cái đó là cũng là tập tục, nhưng mà chúng ta cần phải cải cách nó. Đây cũng vậy, cái sự cưới hỏi cũng là một cái tập tục, nhưng mà chúng ta phải nhìn thực tế bằng quan điểm của Phật giáo, bằng khoa học, bằng một cái sự hợp lý thì bao nhiêu người người ta mới trân trọng. Còn nếu mà chúng ta cứ giữ mãi cái tập tục mà không bất kể đối tượng nào buộc phải nghe thì xin lỗi các vị, mình coi chừng ở một mình thôi, không ở với ai được đâu. Hiện giờ các vị thấy không, người lớn chúng ta mà khi giáo dục con cái không khéo là nó lập gia đình, nó không bao giờ thích ở với mình, nó đi ra ngoài ở riêng hết. Tại sao? Mình khó quá mà, không có được tự do. Đây là cái mình phải coi lại. Người lớn chúng ta cần cũng phải cải cách, truyền thống của chúng ta làm nền tảng thôi, còn cái cách dạy chúng ta phải cải cách lại. Quay trở lại vấn đề câu hỏi của cô Phật tử ở đây, thì quan điểm á, là rước dâu là phải về tới nhà để gia diễn kiến ông bà, phải không? Đó là những người không có hiểu đạo hồi thời xưa. Còn từ nay chúng ta là con Phật, tại sao chúng ta trên đường rước dâu về chúng ta phải vào chùa làm gì? Nhờ cái hồng ân Phật, nhờ cái đức của Tăng, bởi vì mình là đệ tử Phật, để Phật chứng minh. Sau đó mình về ông bà để ông bà chứng minh mình. Hai ba người chứng minh mắc mới gì đâu mà không tốt. Đó là cái tốt cho mình chứ. Mà trong khi đó làm lễ hành tụng ở trong chùa là các thầy hoặc các cô giải thích cho chúng ta cái cuộc sống hạnh phúc thế nào để được duy trì, cư xử như thế nào qua cái lời Phật dạy, để cho chúng ta nó hỗ trợ cho các cháu chứ. Cho nên ở đây á, thầy khuyên các bác những gì mà tập tục của ông bà nó có hợp lý và nó hợp với thời nay chúng ta nên trân trọng. Những cái gì mà nó chỉ là hình thức, nó không có giá trị và nó tốn kém, nó không hợp lý nữa thì chúng ta đừng hạn chế bớt tập tục đó. Chúng ta còn có một cái sự là dị đoan mê tín, cử kiên đủ thứ chuyện. Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải cần coi. Nếu nói như thế còn một dịp nào đó chúng ta sẽ chuyên từng chủ đề một, đúng không? Gọi là tìm hiểu về cái phong tục của lễ cưới, của lễ tang, đủ hết lễ, từ từ chúng ta ấy. Nhưng mà ở đây thì rút ra một cái điều như vậy, người ta nói là người ta nói, nhưng mà mình phải nhìn bằng lăng kính Phật giáo, vẫn trân trọng cái truyền thống của ông bà, nhưng mà chúng ta phải biết gạn lọc những cái gì nó còn có hợp lý và nó có hợp tình mà có hữu dụng cho tất cả mọi người thì chúng ta nên gìn giữ và duy trì, còn không thì thôi. Ngay cả vấn đề các vị biết không, đám cưới bây giờ có nhiều điều lắm, người ở Sài Gòn mà cưới ở Hà Nội thì cưới đâu, rước dâu bằng cách nào? Hôm lý buổi sáng rước dâu cái lên máy bay, cô dâu chú rể cũng phải mặc cái đồ đó mà lên máy bay, rồi xuống sân bay là như thế, ai coi cho? Nó giữ truyền thống, thấy không? Như thế thì chúng ta phải cải cách đó chứ. Rước dâu bằng cách gì? Đàn trai phải vào đây, ví dụ như có một cái khách sạn nào đó để làm cái phòng tạm, gọi là một cái phòng để căn nhà, hoặc là một cái nhà nào đó mình mướn mình ở, nên làm cái lễ thôi mà. Để khi nào có thuận tiện mình về tới đó mình lễ ông bà của ngày đó, như vân vân và vân vân. Có những cái chúng ta phải cải cách thôi, chứ không có thể làm như vậy được. Cho nên đó, chúng ta nói chúng ta giữ truyền thống, nhưng mà chúng ta có giữ truyền thống đâu. Nếu giữ truyền thống là nhà cửa các vị không bao giờ mà nhà tường như thế này, mà phải là nhà lá vách đất cơ, chịu không? Đâu có uống ly mà cao sang thủy tinh như thế, uống gáo dừa, nấu cơm bằng rơm chứ. Nên gì mới gọi là giữ truyền thống? Nhưng tại sao những cái đó mình bỏ được mà những cái này không hợp lý, mà tại sao mình không trân trọng để qua một bên? Đây là cái để nhắc nhở cho các vị tự gạn lọc chúng ta những cái phong tục tập quán rất hữu dụng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đưa nó làm cái nền, đừng để trước mặt chúng ta. Bởi vì trước mặt chúng ta là chúng ta phải cải cách hợp thời dựa trên cái nền tảng của ông bà và truyền thống. Nhưng mà những cái nền tảng nó cần lưu và không cần lưu thì chúng ta tùy nghi, chúng ta phải cân đong đo đếm bằng cái sự hiểu biết của Phật pháp chúng ta. Các vị không ạ? Cho nên ai nói gì nói, nhưng mà khi mà gả thì các cô cứ như thế, còn nếu mà không thì vô chùa thầy giúp cho. Rồi có ai chứ em xin mời con. Cái điểm thứ hai nữa là vấn đề cưới hỏi, mong các bác cũng nhớ như gì, đừng có quá nặng về tuổi tác. Các vị nhớ nha, Phật pháp chúng ta là không có mê tín, nhưng mà cũng không có từ bỏ những cái mê tín đó, không có chối bỏ đó, vô tư thôi. Nhiều người hai đứa nó thương nhau quá trời luôn, nó hiểu được nhau, nhưng mà vì cái tuổi của nó mà kỵ nhau, mà ba mẹ cản là không nên. Nếu đứa nào kỵ cứ gặp thầy Quang Thạnh, thầy Quang Thạnh quá giải cho, thầy hứa đừng bao giờ cản tụi nó, không tốt. Tại vì các vị thấy là phong thủy sách vở nó là sách vở, nhưng mà trong cái sách vở đó nó có thiên biến vạn hóa, chứ không phải trong cái khuôn. Các vị nhớ một điều đó, nếu hai tánh của nó, mạng của nó không hợp, thì chúng ta phải khuyên nó sửa cái tánh tình của nó để số mạng nó thay đổi. Đó là một trong những lý do. Cái lý do thứ hai nữa là khi chúng ta sanh con đó, chúng ta tính cái mạng làm sao để mà nó ở giữa của hai cái vợ chồng chống trái này, thì nó sẽ điều hòa được vợ chồng về mặt phong thủy, về mặt cái phong thủy đó. Nó nhiều cái thiên biến vạn hóa đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta lễ bái Phật nhiều, cái đức chúng ta nhiều, nó sẽ tỏa ra thì cái duyên nghiệp chúng ta nó giảm bớt dần dần chứ. Cái số sách mà cứ theo số sách không là chúng ta chết. Theo ông thầy bói, bà là phải xây nhà hướng này hướng nọ, nhà phải là ví dụ lỡ mà ông coi rước dâu vào lúc hai đêm mình rước làm sao. Rồi tẩn liệm cũng vậy, tẩn hai đêm, giờ đó là giờ hành sư chứ không phải là giờ mà tẩn liệm. Giờ đó thầy nào mà giữa đường mà ra khỏi chùa mà đi giúp cho các vị. Cho nên cái sự coi ngày giờ nó cũng là phương tiện, nhưng mà coi như thế nào đó là trách nhiệm chúng ta phải cần cân nhắc. Nhiều cái để bàn bạc. Thôi thì chúng ta sẽ để lại dịp khác, đúng không ạ? Để đây chủ đề này là chủ đề về vẻ đẹp. Rồi các vị có ai có hỏi gì nữa không?
Con lên tên nó, bảo giờ con phải chỉ đạo, không có giờ nó đạo. Nhưng hắn nói là con sẽ không có giờ nó đạo.
Rồi xin cảm ơn bác. Thật ra đó, mình bắt nó theo đạo cũng không được, bởi vì đạo Phật của chúng ta là tự tu, và đạo Phật luôn luôn tiếp nhận những người nào có tâm đối với Phật pháp chúng ta thôi, chứ không như các đạo khác là bắt buộc. Bởi vì sao? Bởi vì tu là do cái tâm sửa tâm tánh. Nếu chúng ta bắt nó tu mà tâm nó không tu thì coi chừng nó lại đi lạc đường. Lời đạo Phật chúng ta là đạo không phải bi quan yếm thế. Đạo Phật chúng ta là tôn trọng cái nhân quyền của mỗi con người. Ai thích tu là tu, ai không thích tu thì thôi. Nhưng mà nếu muốn hết khổ thì tu, còn không muốn hết khổ thì dán chịu đó. Đạo Phật là dễ dãi vậy. Nhưng mà đối với hai con của bác, chúng ta phải xem ra tại sao nó không theo đạo Phật, tại sao nó không nghe mình. Đây là cái chúng ta phải coi lại. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải có những cái lý giải hợp lý. Bởi vì giới trẻ là phải nghe hợp lý nó mới chịu, còn bắt buộc nó là nó không bao giờ có được. Vì cho nên rằng bác có thể giải thích rằng con trai là cái nối dõi tông đường, cái sự thờ phượng ông bà tổ tiên là vốn có. Nếu giả sử con theo đạo bác không cản, nhưng nếu con làm như thế thì ai là cái người tròn? Nếu là con làm như vậy thì con có tròn trách nhiệm là một người con trai trong gia đình khi ba ngã bóng xế chiều hay không? Ai là người cúng kiến, ai là người để tiếp tục ba để trong cái sự thờ phượng? Ba không cần con phải theo đạo, nhưng ba mong con phải làm những gì ba theo tiếp tục thôi. Như thế thì thôi, đâu có gì đâu, dùng chữ hiếu để nói chuyện với nó. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu giả sử còn cứng đầu thì cứ gặp thầy Quang Hạnh đi. Không có thầy nói thiệt, giới trẻ mình chưa có phá tung cái tâm tư của nó thôi, chưa hiểu được cái tấm nết thôi. Chứ thật sự giới trẻ cũng biết nghe, chứ không phải là không biết nghe. Nhưng bởi vì cái lập luận cũng như là cái phong cách hoặc là cái quan điểm của chúng ta, nó không hiểu được cái tâm trạng của giới trẻ, cho nên nó mới như vậy. Hoặc giả là nó gặp các thầy các cô nào nó cảm thấy nó mất niềm tin, cho nên nó lại không chịu theo đạo thôi, đúng không? Thì đây là cái chúng ta phải gây dựng niềm tin cho nó bằng cách chúng ta cứ cho nó đi gặp những người nào đủ khăn, đủ tài, đủ đức. Hoặc giả là để từ từ nó cũng sẽ gồi đầu thôi. Nên cái con người của nó vậy. Nếu nó thật sự là cái tánh thuần đạo, vốn là nó sẽ trở về đạo. Còn nếu nó là cái tánh mà không phải đạo thì cho dù mình cho nó vô ngồi gần ông Phật cũng không bao giờ có đạo. Đây là cái mà chúng ta nên nhớ. Nhưng mà nếu biểu nó theo đạo Chúa thì cái quyền của nó, nhưng mà phải xác định cho nó rõ ràng cái hiếu của một con người đây là đủ rồi. Nhắc cái hiếu thôi là được rồi. Vì vậy cho nên nếu mà khó lắm thì cứ lên thầy. Đó thầy hứa sẽ giúp cho các vị, đặc biệt là giới trẻ. Cha mẹ khó dạy đưa qua thầy. Mà khó nữa thầy cho cạo đầu luôn. Thôi thì cái bữa giảng sáng nay chúng ta tạm khép lại. Thì trước khi dứt lời, thầy cũng hy vọng rằng cái chủ đề vẻ đẹp con người qua lăng kính của Phật giáo mang lại cho chúng ta có một cái nhìn mới, làm sao kết hợp cả nội tại lẫn là ngoại tại để tăng thêm cái vẻ đẹp của con người từ trong ra ngoài, để chúng ta hoàn bị được một con người đầy đủ nhân cách và trí tuệ, cũng như hình thức ra đời ứng xử như thế nào để con người có thể mà quý mình. Đó là cái mục tiêu mà đạo Phật thực dạy chúng ta. Và luôn kính chúc quý vị cùng toàn thể gia đình luôn hưởng được một cái ngày an lạc cuối tuần, đều được hạnh phúc vui vẻ. Và cái công đức nghe pháp này xin hồi hướng đến tất cả chúng ta đều gặp được Phật pháp, mãi mãi gặp được Phật pháp và mãi mãi kiết tường như ý trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các vị hồi hướng.